nguy hiểm như thế nào. Mà cái kết cùng lại á, cái người mà khi người ta đạt được quyền hành hết rồi, người ta không sợ ai nữa hết á, lúc đó người ta trở lại với cái dục sắc. Có nhiều những cái kẻ độc tài á, bởi vì cái tham vọng của nó lớn, nó mạnh, thành ra nó dứt khoát, nó muốn lấy lòng tất cả mọi người, chinh phục mọi người, dứt khoát không đụng đến nữ sắc. Thành ra ai cũng khâm phục ấy, ai cũng nghe theo ấy. Nhưng khi nó thành đạt rồi ấy, nó được hết tất cả những cái quyền hành trong tay rồi, nó mới trở lại cái nữ sắc. Thành ra Thanh Hải Vô Thượng Sư rốt cuộc cũng lập gia đình, lấy chồng, đám cưới linh đình. Thành ra mình phải hiểu như vậy. Các nhà độc, các nhà vua chúa thời xưa, cái lúc mà người ta nói thời nhà Hán với lại Hán Sở tranh hùng, cái lúc mà Lưu Bang, Lưu Bang là một người háo sắc, nhưng mà khi mà Lưu Bang mà đánh lại với Hạng Võ mà chiếm được cái, những cái đất nước đó, Lưu Bang vào cái cung thành thì tôi không nhớ rõ cái chi tiết, Lưu Bang không hề đụng đến một nữ sắc nào hết. Thì lúc đó Trương Lương mới nói là Lưu Bang chắc chắn sẽ lên làm vua, chắc chắn sẽ lên làm vua. Bởi vì cái yếu tố đó, tức là Lưu Bang chịu dẹp qua những cái tính tình háo sắc của mình, thì như vậy sẽ lấy được lòng dân lên làm vua. Không phải lòng dân mà lòng của những người bộ hạ. Thì chính vì mình cũng thấy đó là cái điều mà mình nhận xét về cái dục ở trong cái cõi này, cõi con người. Thì nhìn, nếu nhận xét nhìn theo đạo Phật như vậy, vì vậy cho nên phải nói là mình cũng thấy đặc biệt cái việc nhận xét thêm vấn đề nữa, những cái người mà người ta khô khan về vấn đề nữ sắc thì người ta rất là khắc nghiệt và ác, rất ác. Những cái anh mà, những cái người mà nó háo sắc đó, nó cũng có thể ác, cũng có thể có người ác, mà cũng có rất nhiều người hiền. Nhưng mà tất cả những cái người mà nó nghiêm chỉnh với cái sắc đó thì 10 người ấy thì cũng phải đến 8 người là nó ác. Những nhà độc tài khi nó cầm quyền rồi thì nó chạm đến sắc nhưng mà nó vẫn ác. Thì mình phải nói, mình phải nhận xét đấy, để cho quý vị nhận xét và biết cái tâm tính của con người như thế nào. Con người là từ dục ra, con người nào cũng phải có bản chất dục, nó mới là con người. Mà những cái người mà họ kềm chế những cái đó vì cái tham vọng này nọ gì đó, thì mình phải biết người đó nó là họ tham vọng lớn lắm, lợi hại lắm. Và mình cũng thấy một điều là trong bất cứ cái lịch sử bên tàu, cái triều vua nào mà có những tay lộng quyền đó mà là những công công á, tức là những hoạn quan đó, quý vị biết, là khó có ai mà địch nổi lắm. Mình biết là Tần Thủy Hoàng nó bảo chúa như vậy đó, mà sau Tần Thủy Hoàng là ai là người nắm quyền? Đó là Triệu Cao. Triệu Cao là một công công hoạn quan, mà tể tướng của Tần Thủy Hoàng là Lý Tư, nó giỏi vô cùng, một nhà rất là văn học đại tài, chính trị này nọ nữa, mà Triệu Cao thịt như chơi. Bởi vì Lý Tư vẫn có gia đình, vẫn có vợ con. Cái người mà nó có gia đình, nó có vợ con, ít nhiều gì nó cũng có cái lương tâm là thương vợ, thương con, thương này nọ. Cái anh mà anh không có cái gia đình cái gì hết á, anh nói anh chỉ có cái duy nhất là cái mục tiêu của anh phải đạt được cho bằng thôi, mà anh có cái gì phải quan tâm hết á. Thành ra anh lợi hại hơn nhiều lắm. Thành ra nó mới có cái câu chuyện mà cái anh hoạn quan đó, nó, anh nói với lại một cái anh võ sĩ mà vào theo anh đó, anh võ sĩ đó lại thương một cái cô gái cách mạng. Anh hoạn quan anh bảo chứ, anh chỉ nói với lại cái anh võ sĩ, anh bảo chứ mày biết không, tao mà sở dĩ mà tao lên được cái địa vị ngày hôm nay đó, là bởi vì tao không bao giờ đụng đến nữ sắc ấy. Nếu mà mày muốn như vậy, mày liệu chừng đừng có thương gì nữa hết á. Cái ý vậy đó. Để là cho mình biết là đó. Thành ra đó, con người của mình luôn luôn trách, luôn luôn kết án, luôn luôn nghĩa là bắn thụt cả nông bỏ vo với những người, với những vị thầy phạm vào nữ sắc. Nhưng mà mình không biết cái dục nó còn lợi hại như vậy, cái tham lam, cái tham dục còn lợi hại, nó còn nhiều mặt, nó còn kinh khủng lắm, mình không hay biết. Mình chỉ có biết một cái rất đơn giản, và đôi khi cái đó lại không có lợi hại chút nào hết. Một cái người phạm vào nữ sắc, người đó không có lợi hại, người đó mất tất cả những năng lực để làm cái chuyện kinh khủng. Thành ra đó, con người của mình ở đời đó, mình chúng tôi nhớ xưa có một ông anh tôi cũng nói, tôi cũng bảo tôi cái gì cũng chê, người ta cũng vĩ nhân, mình cũng chê, vĩ nhân trên thế giới mình cũng chê. Thì lúc đó tôi mới nói thì tôi biết Đức Phật thì tôi chỉ ca ngợi Đức Phật thôi, còn vĩ nhân trên thế giới tôi bảo vĩ nhân trên thế giới thì nếu có điều hay tôi đâu có chê. Chẳng qua mà ông anh tôi cũng nói như vậy là bởi vì ví dụ như là tôi bảo là tất cả những người người ta làm quan to chức lớn này nọ gì, thực ra chẳng có đáng gì để cho mình phải kính trọng, mà mình phải coi chừng thì đúng hơn. Thành ra ông mới nói tôi chê. Tại vì sao vậy? Ông vua, ông gì đi chăng nữa, ông cũng như mình thôi, mà ông lại nắm quyền như vậy nữa, thì mình phải coi chừng. Hỏi quý vị chứ mấy cái thế chiến diễn ra, ai là người tạo ra thế chiến nữa? Hoàn là mấy tay tổng thống cái gì không, thủ tướng cái gì không? Tại sao mình phải sợ những người đó khi những người đó nó rất dễ dàng tạo ra những cái đau khổ cho mình? Tại sao mình phải sợ những người đó khi mà những người đó nó có thể nó hà hiếp mình vô cùng? Mình có Đức Phật quá lắm mà tôi theo Phật à, quá lắm mà tôi có lối thoát mà. Thành ra trong đời này mà mình quy luyện như vậy thì vô tình mình gieo những cái chủng tử của tham, của sợ hãi, sợ hãi cái ngũ dục. Thành ra đời nào sinh ra cũng bị hà hiếp, đàn áp, cũng gặp phải những cái nhà lãnh đạo mà nó toàn là nó đì mình ra, nó làm mình đủ thứ khổ đau. Là do bởi vì kiếp nào mình cũng cứ sợ mấy cái đó mà. Và mình cũng ca ngợi, ca tụng, thành ra nó không thoát. Thành ra đã có cái miệng lưỡi để ca ngợi ca tụng á, đi ca ngợi Đức Phật, mình là con Phật mà, nó công đức vô cùng, và mình sẽ có những năng lực rất mạnh để mình khỏi phải sợ nữa. Mình chịu bao giờ tu tập những cái đó hết, mình cứ thả người Phật tử, mình cứ thả con người mình nó theo dòng đời như vậy thì sợ hãi cái gì, nó giống y như những người thế tục khác. Thành ra như vậy mà mình không chịu xét lại. Đó là những điểm mình nhận xét về vấn đề dục. Mình biết là nó chi phối và nó hoạt động trong cuộc đời ra sao. Đó cũng là cái điều để mình hiểu vậy. Thành ra cái chuyện, câu chuyện đó, cái vị đó trở về, cái vị đó không phải để làm, trở về để thành một ông thủ tướng, một ông vua, cái nhà thầy tu đó. Bởi vì cái nhà thầy tu đó đó có cái tâm kính trọng Phật và Phật Pháp tuyệt đối, bất thối chuyển. Bây giờ nó chỉ còn lại một, thành ra cái phương diện nó không cần nói nữa. Bây giờ cái phương diện còn lại đó là vấn đề chiến đấu với lại cái gốc tham dục. Vì cái thầy tu đó là đi trên con đường để thoát và để thấy chân lý. Nhưng mà vì nó quên mất điều nữa là mình thoát và thấy chân lý là vì tất cả chúng sinh. Mà cái con đường Bồ Tát Đạo đấy, quý vị biết đó, mình chưa có vững chắc, cái công đức vì chúng sinh của mình chưa có mạnh đó, mà mình thấy chân lý liền, mình thoát liền, thì mình sẽ rớt sang thanh văn, mình sẽ nhập niết bàn, bỏ chúng sinh. Thành ra cái tâm nguyện độ sinh của mình nó bị hư, cho nên mình phải được tôi luyện nữa, tôi luyện nhiều nữa ở trong cảnh giới chúng sinh. Mình ghê tởm thì giờ cho mình phạm vào đó, để vì sau này á, người khác phạm mình có còn thấy ghê tởm nữa không? Mình vì chúng sinh mà mình thanh tịnh quá, mình thấy một chúng sinh khác người ta phạm đó là mình bỏ liền, mình ghê liền. Do mình có cái tâm Bồ Tát Đạo cho nên chính mình phải bị phạm. Thứ nhất, để mình sửa lại. Và như vậy mình đồng sự với chúng sinh. Thứ hai nữa,